chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi cùng với đồng bọn hành động bắn chết anh Đồng Dâu ở Vĩ Dạ, Nguyễn Trì dẫn hai nhân viên di động về phục vụ ở đầu cầu Bao Vinh để đón bắt Lượm và Tư Giác trên đường từ Xịa về Huế. Lượm bị bắt cùng sâu bánh tét bên trong là truyền đơn. Tư Giác giả đò cậu bé đi bắn chim đã thoát qua cầu Bao Vinh mà không mảy may bị Nguyễn Trì nghi ngờ. Để bảo vệ đồng đội, nó đánh lạc hướng gọi Tư Giác ở phía cầu Bao Vinh, nơi có một tốp con nít bán đậu phụng rang, kẹo gừng, đứng lố nhố trước cái tiệm bán bún bò giò heo. Nhờ vậy mà Tư Giác đã thoát và chạy biến vào một con đường ngang. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Tuổi Thơ Dữ Dội, mời quý vị và các bạn đón nghe giọng đọc Thu Loan.
Trận đột kích Đồn Hộ Thành chỉ là một trận đánh nhỏ, nhưng tiếng vang và ảnh hưởng của nó trong nhân dân thành phố Huế và cả tỉnh Thừa Thiên rất lớn. Bởi vậy, việc phát hiện được tổ quân áo nội thành của trung đoàn chủ lực Thừa Thiên làm cho bọn giặc hết sức hí hửng. Chúng phóng đại kết quả và tuyên truyền dùm beng để chống lại ảnh hưởng của trận đánh. Dân chúng thành phố Huế hết sức quan tâm và bàn tán xôn xao về vụ bắt bớ những đội viên quân báo. Nhiều người kéo đến đập đá để nhìn xác anh Đồng Dâu. Sau hai ngày hai đêm phơi sương phơi nắng, xác anh trương phù và đen bầm, nong hết sức ghê rợn. Nhiều người phải quay mặt đi vì không nén nổi nước mắt. Họ nghiến răng căm hờn, nguyền rủa hành động bạo ngược của quân cướp nước và bán nước. Suốt mấy ngày liền, báo Bình Minh liên tục đăng tin về vụ bắt bớ này. Bọn trẻ bán báo ôm những cặp báo, giao in ỏi cả thành phố. Chẳng mấy chốc, những cái tên Đồng Dâu, Lượm Dứt, Kim Điệu, Tư Giác được cả thành phố nhớ và thuộc. Tiếng giao báo vẳng đến tận phòng tạm giam của Ti An Ninh, nơi Lượm và thằng bé bán kẹo gừng với hơn 30 người tù khác đang bị tra tấn chết đi sống lại. Phòng tạm giam của Ti Mật Thám An Ninh vốn là dãy nhà bếp của một công sở cũ của Ủy ban Cách mạng thành phố Huế. Công sở này, sau ngày chiếm đóng Huế, chúng biến thành cơ quan Ti An Ninh. Dãy nhà bếp nằm cách ngôi nhà chính cái sân đá răm, dài và hẹp. Cuối sân là khu vườn rộng, cỏ dại mọc lút người, bao quanh tường cao cắm mảnh chai. Bấu vào tường ở góc vườn là dãy nhà xí. Khu nhà này trong suốt thời gian quân ta bao vây Huế hoàn toàn bị bỏ trống nên hoang phế, tiêu điều và hết sức bẩn thỉu. Bọn Ti An Ninh chỉ mới dọn dẹp qua loa. Dấu tích tiêu điều hoang phế vẫn còn in đậm khắp nơi, từ trong nhà ra đến sân vườn. Phòng tạm giam rộng chừng 25 mét vuông, nền gạch vỡ nát, tường và mái ngói bổ hóng bám đen kịt, đóng thành cục thành hòn trên dui mè xà gồ. Ba phía tường xây kín mặt, phía cửa ra vào ngoài lớp cửa cũ, chúng ốp thêm mấy cánh cửa lớn bằng gỗ lim dày có niền sắt tán đinh. Chúng dỡ từ một nhà kho nào đó. Chúng chỉ chừa một khoảng vừa người qua lọt và đóng mở bằng tấm cửa chấn song sắt, quấn hai vòng xích lớn với cái khóa bằng nắm đấm. Nhìn toàn cảnh, phòng tạm giam hao hao giống cái chuồng nhốt thú dữ. Trong cái chuồng kiên cố, tối tăm, nhấp nhúa ấy, chúng nhốt hơn 30 con người. Quá nửa là thanh niên, số còn lại là trung niên. Một ông già, và bây giờ thêm Lượm và thằng bán kẹo gừng mà chúng cứ gọi bừa là Tư Giác. Hầu hết số người này chúng bắt được trong các trận vây giáp ở nhiều địa phương trong tỉnh. Chúng đưa về đây để tra tấn, lấy cung. Không một người nào mặt mũi còn lành lặn. Mắt họ sưng húp, má tím bầm, môi sưng vều dập nát, răng gãy, tai rách, áo quần rách tướp. Họ nằm chen chúc trên nền gạch thủng vỡ, lồi lõm. Người lót mảnh bao bố, người manh chiếu hoặc tờ báo. Nhiều người nằm trần trên nền gạch ướt nhơm nhớp. Thỉnh thoảng họ lại hứng một trận mưa bổ hóng từ trên mái nhà rơi xuống, nên ai nấy như được sơn quét nhọn nổi. Trong số 30 người, có 3 người bị đòn nặng nhất. Một thanh niên chạc ngoài 20, dáng dấp học trò. Một người đàn ông đã đứng tuổi, râu quai nón, mặc bộ quần áo xanh lấm lem dầu mỡ, dáng chừng là thợ máy. Và người thứ 3 là Lượm, anh thanh niên và người thợ máy bị đưa về đây đã hơn một tháng. Cứ vài ngày họ lại bị gọi lên phòng tra tấn. Và mỗi lần trở về buồng giam, người họ ướt sũng như vừa vớt dưới sông lên. Họ không lết nổi một mình, phải có hai tên an ninh xúc nách dìu về. Chúng xô họ ngã dúi vào buồng giam, rồi đóng ập ngay cửa khóa lại. Ngã thế nào, họ nằm nguyên thế đó, bất động hàng tiếng đồng hồ. Nước trên người do xuống, đọng thành từng vũng, loang ướt cả những người nằm bên cạnh. Cả buồng giam không ai biết được họ mắc tội gì mà bị tra tấn đến thế. Chỉ biết qua những tiếng quát tháo gầm gừ của bọn mật thám từ buồng tra tấn vẳng xuống, thì hình như chúng tình nghi họ là trưởng ban ám sát. Buồng tra tấn lấy cung cách đó không xa. Tiếng bọn chúng quát hỏi, tiếng đòn nện, tiếng kêu la đến lạc giọng của người bị tra tấn vẳng xuống buồng giam rõ mồn một. Tụi bay gọi tụi tao là Việt gian. Ừ thì Việt gian. Trừ Việt gian đánh Việt gian đây. Huỵch huỵch hự hự. Có khai không? Gan hả? Câu quát tháo này, ngày nào chúng cũng lặp đi lặp lại, gần như một thứ kinh nhật đục. Hình như bọn bán mình cho giặc cũng cảm thấy hổ thẹn trước những kháng chiến. Nên chúng phải lấy sự chân cháo tàn bạo để che lấp hổ thẹn. Lượm mới được đưa về đây 3 hôm. Hôm đầu tiên, nhìn Lượm bước ra khỏi buồng giam. Theo tên lính BVQ, cao to mang súng, đi qua cái sân hẹp dài đá răm, mọi người tự nhiên thấy ruột thắt lại. Họ đều nghĩ rằng sắp phải nghe tiếng la thét đau đớn, tiếng van khóc thương tâm của chú bé chạc tuổi em, tuổi con cháu họ trong nhà. Họ co rúm người, chờ đợi giây phút cực hình. Phải nghe tiếng kêu la xé ruột của một đứa con nít đang cái tuổi chơi bi, chơi đáo mà bị búa đinh dần vào mắt cá chân, bị roi da xé tước thịt, bị thúc đầu gối vào ngực, vào bụng cho đến chảo máu. Quả là một cực hình đối với những người lớn tuổi. Nhưng mọi người như bị hẫng. Họ không nghe tiếng chú bé kêu la, chỉ nghe tiếng quát hỏi gầm rít hung tợn của tên võ sĩ năm ngựa. Ai dẫn đường cho tụi Việt Minh đánh Đôn Hộ Thành? Tụi nó hiện trừ núp ở mô. Mi liên lạc với những ai trong thành phố? Tên chi? Nhà ở mô? Sau những câu hỏi là những cú đấm cú đá. Tiếng thân người ngã vật xuống nền xi măng. Lấy búa đinh nện vào mắt cá chân cho tao. Phang đúng vào giữa gan bàn chân, xối nước vô. Vẫn không nghe thấy tiếng thằng bé đáp lại hoặc kêu khóc. Mọi người đoán chừng tụi chúng chỉ quát tháo dọa nạt vậy thôi. Có đánh, cũng đánh răm cái tát, chứ tay chân nào mà nỡ tra khảo con nít. Khoảng 1 giờ sau, cửa buồng giam mở, tên cai ngục xốc nách Lượm, xô dúi vào chửi. Ông nội mi đã muốn ra gan, thì mi còn chết. Cả những người đang nằm cũng bật vùng dậy, lết xuống quanh Lượm. Áo quần nó ướt sũng nước, cặp môi sưng vều, khóe môi chảy dài 2 vết máu. Khuôn mặt tím bầm như quả bổ quân. 2 mí mắt húp lên không mở ra được. 2 mắt cá chân như 2 quả trứng xanh tím màu máu đọng. Gan bàn chân đỏ hòn. Họ bế nó lên, cởi áo quần ướt ra. Nó bật rên đau đớn như bị lột da. Tấm lưng bé nhỏ ôm tròn những lằn roi tím sẫm. Nhiều người quên phứt cả tụi mật thám có thể rình nghe ở bên ngoài. Căm phẫn kêu lên. Ui chao! Con nít mà họ cũng tra khảo đến nước ni, thì không biết họ là cái giống chi. Chắc họ không con không cái, toàn đồ tuyệt tự cả. Người lộ vẻ xót xa uất ức hơn cả là ông cụ khoảng trên dưới 70 tuổi, nhưng dáng bộ khí sắc còn quắc thước. Đầu quấn khăn nhiễu tam giang, tóc búi tó củ hành, râu 3 chòm tiêu muối, dài gần chấm ngực. Mặc áo đoạn 5 thân bằng thao nhuộm đà. Suốt ngày cụ ngồi xếp bằng ở một góc buồng giam, từ bi tự tại, như tham thiền nhập định. Ngày đầu cụ bị bắt vì có 2 con trai là cán bộ Việt Minh cao cấp. Cụ ngồi sát bên Lượm, đưa bàn tay khô héo nhăn nheo, sờ nắn khe khẽ những vết đánh bầm tím trên mặt nó. Nước mắt cụ tự nhiên ứa ra, lăn dài trên đôi gò má hóp, chui biến vào chòm râu bạc điêu muối. Cụ nâng vạt áo lên chùi mắt, hỏi. Chờ họ vu cho cháu tội chi mà họ đánh đập cháu dữ ri. Lượm mấp máy cặp môi sưng vều, yếu ớt trả lời. Dạ, họ nghi cháu là tình báo, liên lạc của Việt Minh.
rằng cháu không nói với họ. Tôi nhỏ đi thì đã biết chi mà vu cho tôi là tình báo.
Dạ, không chối được. Họ bắt cháu có cả truyền đơn Việt Minh.
Dại quá cháu ơi. Thì cháu cứ nói là thấy giấy rớt giữa đường, tôi không biết mới lượm chơi.
Nhưng cháu mang cả ngàn tờ lận.
Cả buồng giam đều phải phì cười. Ông cụ cũng mếu máo cười.
Giỏi, giỏi.
Ông cụ tự nhiên buộc miệng khen.
Ừ, mang cả ngàn tờ thì khó chối thiệt.
Cháu cũng không thèm chối. Làm thì nhận, chứ sợ chi mà phải chối, ông.
Nhưng đã nhận rồi, thì việc chi họ còn đánh.
Anh thợ máy hỏi chen vô.
Họ còn bắt tôi phải khai, liên lạc với ai, tên chi, ở mô.
Bắt khai rứa thì làm răng mà khai được.
Bên ngoài song sắt, bỗng có tiếng nạt. Ai cho tụi bay được súng xít chuyện với hắn? Bay không biết hắn là loại Việt Minh nguy hiểm à? Bay muốn ăn cạc bò chắc.
Mọi người giật bắn, ngẩng nhìn. Bản mặt to bè bè của thằng cai ngục với cái mũi sần bằng nắm đấm, cặp mắt trợn ngược, áp dính vào chấn song sắt.
Ông cụ nói, thấy cháu nhỏ dại mà bị đòn đau quá, chúng tôi thương tình chăm sóc cháu, chứ có chuyện chi mô.
Nhỏ, cai ngục nhếch miệng, gằn giọng.
Nhỏ rứa, chứ tụi tao mà ngó lơ một cái là hắn chồm lên cứa cổ tụi tao ngay.
Tản ra, bay còn xúm lại với hắn, đừng có trách tao là ác.
Lượm nằm nghiêng, mặt ngoảnh ra phía cửa. Nó cố mở hé mắt, nhìn xéo lên mặt tên cai ngục.
Cặp môi sưng vều, cũng như nhếch cười.
Mì nói rứa, mà em coi bộ đúng đó.
Nó lẩm bẩm nói vậy, không thành tiếng.
Được hai hôm, chúng lại xốc nách lượm, lôi lên phòng lấy cung. Lần này trở về, khắp thân hình lượm không còn chỗ nào, không có lằn roi rớm máu. Để thằng đánh đồn hộ thành, chúng gọi lượm như vậy. Có thì giờ hồi lại trận đòn cũ, trước khi hỏi cung tiếp, bọn an ninh gọi đến thằng bé bán kẹo gừng, một trong mấy tên tay chân lợi hại của đồng dâu. Thằng bé bán kẹo gừng bị bọn di động viên giải cùng với lượm về ti an ninh. Khi bước qua cái cổng có hai cánh cửa sắt lớn với thằng bảo vệ quân cầm súng đứng gác. Hai trụ cổng đội tấm biển đề, ti an ninh Thừa Thiên. Lượm ngoảnh nhìn thằng bán kẹo gừng gầy gò ngơ ngác, lủi thủi đi sát bên mình, tay bị trói bằng dây điện thoại liền vào tay mình.
Thiệt là chuyện cắc cớ, Lượm nghĩ. Mình như người đang bơi dưới sông, hắn như thanh củi rều đang trôi, tất nhiên vướng vào người mình rồi, mắc cứng vô luôn. Không biết rủi đây hắn có gỡ ra được mà trôi đi không? Thằng Tư Giát mà biết chuyện ni thì chắc hắn phải cười đến nứt lòng bóng mà chết. Từ hôm vào đây, Lượm vẫn nằm chung với nó trên một mảnh bao tải sách ở góc trong cùng buồng giam. Mảnh bao tải là của người đàn ông có dáng dấp thợ máy cho. Đêm đầu tiên, hai đứa lúi húi lấy tay phủi bụi rác trên nền gạch, dọn chỗ nằm. Anh thợ máy nằm ở góc đằng kia, đưa mắt nhìn chúng. Anh chợt nhổm dậy, rút cái bao tải đang lót dưới lưng, lấy mảnh dao cạo giấu dưới hòn gạch, cắt làm đôi, quẳng cho hai đứa một nửa. Anh lại nằm vật xuống, không một tiếng nói, hai tay ôm lấy bụng. Sáng hôm đó, anh vừa bị đòn hỏi cung. Ba ngày đêm nằm chung với nhau, Lượng mới có dịp nhìn kỹ, thanh củi xèo. Nó teo tóp, quắt queo như một thân cây non bị đem phơi nắng. Đầu nó nhỏ như đầu chim. Cây mũ phở cứ xoay tròn trên đầu như trong chóng. Chốc chốc, nó lại đưa tay chộp mũ như sợ gió thổi bay. Da mặt nó xanh bùng xanh beo, cặp mắt nó nhỏ và dài như hai vết nứt, hơi hiêng hiếng. Nó có cái nhìn lén lút sợ sệt, nhẫn nhục chịu đựng. Cái nhìn của những con vật nuôi trong nhà thường xuyên bị hành hạ, đánh đập. Lúc bị bắt, giá kẹo gừng của nó còn đến hơn một nửa. Trên giá đậy cái mẹt, lấm tấm bột trắng. Hôm đầu tiên, khi tên cai ngục cởi trói cho nó và lượm, rồi mở cửa, đẩy hai đứa vào buồng giam. Có đứa đứng sững ở gần cửa, hai cánh tay vòng ôm khư khư giá kẹo như sợ ai giật mất. Nó bất chợt òa khóc rất to. Nước mắt nước mũi chảy lầm loà lầm lện. Lúc ấy, cả buồng giam mới biết nó cùng chung số phận với họ. Lượm thấy nó khóc thảm thiết quá, liền nổi cáu vì ngượng với những người xung quanh đang chăm chăm nhìn mình. Không chi thì nó cũng bị bắt cùng với mình.
nó khóc làm xấu hổ lấy cả mình. Lượm nghĩ vậy. Lượm ẩy nhẹ thằng bán kẹo gừng, nói như gắt. Việc chi mà mi khóc? Có khóc hết cả hơi thì người ta cũng chẳng tha mô. Đi vô chỗ góc tê, tìm chỗ mà nằm nghỉ cái cho khỏe hơn. Lượm len qua những người đang nằm ngồi ngang dọc, đi vào chỗ còn trống ở góc trong cùng, dọn dẹp chỗ nằm cho hai đứa. Lượm kéo tay nó ngồi xuống bên cạnh, nói. Thôi, mi đừng khóc nữa, nằm xuống đây mà ngủ đi một giấc. Rồi sáng mai, xin người ta tha cho về, khóc làm chi cho thêm tốn hơi. Thấy hai tay nó vẫn ôm khư khư giá kẹo đeo trước bụng, Lượm gắt. Mi cởi ra, rồi để lên phía đầu nằm tê. Ai người ta lấy mà cứ ôm kè kè. Nó nhìn Lượm vẻ sợ sệt nghi ngờ, không biết có nên nghe theo hay không. Thì kệ mi, cứ ngồi đó mà ôm lấy giá kẹo cho đến sáng mai. Lượm ngả lưng xuống tấm bao tải, ngoảnh mặt vô tường. Ngồi mãi cũng mỏi, thằng bé bán kẹo gừng đành phải cởi giá kẹo, sẽ sàng đặt lên phía đầu nằm, nằm co quắp sát bên Lượm. Sáng hôm sau vừa choàng tỉnh dậy, hai tay nó đã chụp ngay lấy giá kẹo. Nó mở cái mẹt đậy, nhìn và kêu lên giọng sợ hãi. Ui chào ơi, kẹo chảy nước hết rồi. Nó có vẻ sợ giá kẹo chảy nước hơn cả việc bị bắt vào tù. Cả ngày hôm đó, nó chỉ ngồi sắm nắm sửa sang giá kẹo. Nó vét bột áo, dưới đáy giá bốc bỏ lên cái mẹt bột áo và cẩn thận xếp ra một góc. Bàn tay nó mới khéo léo, thành thực, tỉ mẩn làm sao. Bột và nước kẹo chỉ dính tí chút ở chóp mấy đầu ngón tay. Lượm ngồi dựa lưng vào tường, nhìn nó ngồi dạng hai cẳng chân như hai ống quyền, làm màu làm mè cho những viên kẹo mà phải phì cười. Mi sửa sang làm chi cho mệt, Lượm nói, trước sau rồi cũng chảy nước hết thôi. Chưa ni là tôi bán hết, chứ dại chi để cho nước chảy. Nó nói không ngẩng lên, bàn tay vẫn thoăn thoắt áo bột cho kẹo, môi mấp máy đếm số kẹo. Mi bán ở mô, mà bán hết mau rứa. Tôi chỉ đi một vòng, từ cửa Thượng Tứ xuống chợ Đông Ba, vòng qua cầu Gia Hội, rồi vòng về cầu Đông Ba cũ là hết, chứ khó chi. Nhưng lỡ người ta không thả mi ra, giam mi cả tháng thì làm răng. Nó hoảng hốt nhìn Lượm, bàn tay đang lăn kẹo sững lại giữa mớ bột. Ui chao ôi, rứa thì chết tôi. Chết cóc khố chi, chảy nước thì đem ra ăn quách. Ăn, con mà tôi muốn chết. Nó chề môi vẻ chế giễu, khinh khi câu nói dại dột của Lượm. Anh cứ làm như là kẹo của cha mạ mình sai mình đi bán không bằng. Tôi mà để cho kẹo chảy nước chiếc mô là mấy soi quăn mông đít chiếc đó. Rứa mi đi bán kẹo cho ai? Bán cho cụ cả lễ, chủ lò kẹo gừng, kẹo đậu phụng, kẹo kéo ở Bao Vinh, anh không biết à? Tôi ở cho mụ, mụ giao cho tôi mỗi ngày phải bán hết 500 kẹo. Sáng đi tối về, phải đem nộp đủ cả vốn cả lời. Thiếu một xu là mụ bắt nhịn đói. Mụ chửi cho lút mặt lút mũi. Mụ cố tiên cha mi. Nó nhại giọng chửi. Mi bán không có lời thì ra ngoài bờ sông súc cứt mà ăn. Bà chẳng có cơm mô mà cho mi hốc để mi đi chơi. Gặp phải ngày mưa ngày gió, lỡ để kẹo chảy nước, bán ế, thì cứ việc nằm dài sấp mặt chật khu ra mà ăn roi mây. Rứa đó, có giỏi cứ để kẹo chảy nước mà ăn. Nó kể với giọng rưng rưng như đã quá quen với tất cả những cái đó. Câu chuyện của nó làm cho cả buồng giam chú ý. Anh thanh niên có dáng dấp học trò hỏi. Rứa cha mẹ em mua cả. Cha mẹ em chết hết năm đói rồi, em phải đi ăn mày ở ngoài chợ Đông Ba. Một bữa, mụ nớ đi chợ, gặp hỏi chuyện, rồi đem em với hai đứa nữa, cũng bằng em về nuôi. Mụ bắt chúng em đi bán kẹo gừng, kẹo đậu phụng cho mụ. Nó trả lời giọng không một chút buồn thương, đưa mấy ngón tay lên miệng mút mút chỗ mật và bột dính. Lúc đầu Lượm nhìn nó với cái nhìn vừa thương hại vừa ác cảm. Còn nít mà nom nó dễ ghét thế nào ấy. Cặp mắt thì cứ lấm la lấm lét, dáng bộ thì co do run rẩy như con chó đứng trước cái gậy dáng cao của chủ. Nhưng sau khi nghe nó kể chuyện, Lượm thấy lòng xe lại. Kể nó cũng khổ và tội nghiệp thật. Lượm nghĩ bụng, chỉ nhìn nó săn sóc cái giá kẹo gừng, mút mấy đầu ngón tay dính mật bột với vẻ đói khát thèm thuồng, Lượm đã hình dung khá rõ sự độc ác của mụ chủ khốn nạn của nó. Lượm hỏi, mi tên chi? Thúi.
Trước tôi tên là Thơm, nhưng mụ chủ chửi. Mí như bãi cứt khô năm nắng mà đòi là Thơm. Rồi mụ cài tên tôi là Thúi. Ai gọi tên Thơm là mụ đè tôi ra mụ đập. Anh thanh niên bị tình nghi là trưởng ban ám sát, buộc miệng chửi. Tổ cha cái loại người nớ, phải cho đạn găm vô óc, để sống làm chi cho nhớp đất. Mí mấy tuổi rồi? 12. Ông cụ đang ngồi từ bi tự tại, lắc đầu chép miệng. Thằng cháu nội ông ở nhà lên 10 mà còn cao to phốt pháp hơn cháu. Nó ngước cặp mắt nhỏ như hai vết nứt nhìn ông cụ, nói. Cháu được ăn mỗi bữa có 2 chén cơm lưng lưng với muối mè mặn chát. Không ngảy mô, roi không quất lên đầu lên lưng thì lớn làm răng được ông. Lượm nhìn giá kẹo gừng, nói với nó. Chưa chắc hôm ni người ta thả mi ra, mà ngó bộ chi đến sáng mai là kẹo gừng chảy nước hết. Rứa thì mi nhờ các anh các bác ở đây mỗi người mua cho một ít. Không đến lúc thả ra, không bán được su mô cho mụ chủ thì mi chết. Cả buồng giam nhiều người nói, ừ, đưa lại đây tao mua cho mấy đồng. Nhiều người lần cạp quần, móc túi áo lấy tiền. Anh thợ máy cười nói, nhưng chú mình phải giả bộ như đang bán ngoài phố ấy, đeo giá vô cổ, rồi đi quanh mà giao. Nhiều người hưởng ứng, đúng đúng, phải giao cho thiệt hay thì sẽ mua hết giá kẹo, không thì thôi. Vẻ mặt thằng Thúi vụt tươi hẳn lên, hờ hờ, bị bắt vô tù mà lại hóa hên. Nó mừng rơn nghĩ bụng, bán ở đây chẳng lo đứa mô tranh mất khách của mình. Nó yếu, bán hàng thường bị những đứa khỏe hơn ăn hiếp, tranh mất khách. Nó đứng ngay dậy, chụp cái mũ phở lên đầu, đeo quay giá kẹo gừng vô cổ, giao khe khẽ. Ai kẹo gừng đê? Phải giao to như lúc ra ngoài phố ấy. Nhiều người cười nói, giao nhỏ trong cổ rứa, ai biết mi bán cái chi mà mua. Thằng Thúi sợ sệt nhìn ra cửa. Nhưng lỡ họ nghe tiếng, họ đập chết. Việc chi đến họ mà họ đập? Anh thanh niên nói. Đi bán kẹo gừng, chứ có mần trưởng ban ám sát mô mà họ đập. Được cả buồng giam khuyến khích, thằng Thúi cất cao giọng, giao to. Ai ăn kẹo gừng đê? Kẹo gừng nóng mới ra lò, ngọt như đường cát, mát như đường phèn đê. Giọng nó giao quả là tuyệt. Lanh lảnh trong veo, ngân nga và vang rất xa. Cái cảnh tranh tối tranh sáng, buồn bã ảm đạm, nhớp nhúa của buồng giam như bỗng tan biến bởi giọng giao lạnh lói của nó. Nhiều người nhắm mắt lại, tưởng như đang đứng trên một đường phố hay ngồi trên ghế đá dọc bờ sông Hương, đầu cầu Tràng Tiền, trước bến Phu Văn Lâu. Dưới bóng mát tán lá xanh rậm cây me, cây phượng, cây vong đồng, cây mù u. Góc này góc kia, nhiều người vui vẻ cất tiếng gọi. Ê, kẹo gừng bán 5 giác đây. Bán 1 đồng đây, bán rẻ vô nghe. Kẹo mới ra lò chi mà ướt mềm gì? Buồng giam phút chốc nhộn nhịp và vui hẳn lên. Góc này góc kia nổi lên tiếng nhai kẹo lốc cốc, tiếng suýt nước ngọt, tiếng bình phẩm khen chê kẹo bờ kẹo dai. Loáng một cái, giá kẹo đã vơi hẳn, chỉ còn vài chục chiếc. Thằng Thúi sớn dương, miệng nó cười, mắt nó cũng cười. Tiếng giao của nó càng lảnh lói vang xa. Vẻ vui mừng của nó như lây ra tất cả mọi người. Tổ cha tụi bay muốn làm loạn nhà tu à? Tiếng quát giật rộng, làm cho mọi tiếng động vui nhộn vụt ngừng cả lại như bị một lát dao chém đứt ngang. Tiếng xích sắt loàng xoàng, tiếng khóa lách cách, cánh cửa giật mở toang. Tên cai ngục cầm cây soi cặc bò sưng sỗ bước vào. Một người nào đó nói, tụi tôi mua kẹo gừng ăn chứ có dám làm chi mô. Hắn quắc mắt nhìn mọi người, rồi như không biết chút tức giận vào ai. Hắn bước vào giữa buồng, quất một roi tuốt thịt vào giữa tấm lưng bé bỏng, còm nhom của thằng Thúi, và co chân rộng một đạp, làm nó ngã dúi vào tận góc phòng. Mấy chục chiếc kẹo gừng chưa bán hết, và bột trắng đổ tung tóe lên đầu lên cổ những người ngồi gần đó. Lượm giận muốn phát điên, tay chân nó run lên lẩy bẩy. Nó quài tay ra sau lưng, nắm lấy hòn gạch vỡ mà nó vẫn kê làm gối. Một người ngồi cạnh liền giữ chặt tay nó lại. Cảnh đó diễn ra chỉ khoảnh khắc trong bóng tối mờ mờ góc buồng. Tên cai ngục không nhìn thấy. Hắn nói, tội bay cứ liệu cái thần hồn. Một tay thằng này đã từng đánh chết khối thằng tù cộng sản cứng đầu cứng cổ nhất ở Lao Thừa Phủ trước đây. Hạng tụi bay thì chưa thấm béo chi mô. Hắn hầm hầm bước ra, đóng sầm cửa khóa lại.
Bị đánh quá bất ngờ, thằng Thúi không kêu được một tiếng, nằm liệt chết khiếp. Lượm bò ra đỡ nó dậy, rồi lần mò nhặt những chiếc kẹo rơi vãi bỏ vào giá cho nó. Thôi, đi vô tê nằm chút cho đỡ đau, kẹo văng ra tao lượm cho hết rồi đó. Thằng Thúi lết vô chỗ nằm, gương mặt còn dại đi vì chưa hết cơn khiếp đảm. Nó nằm xuống bên cạnh Lượm, tay chân vẫn còn run rẩy. Lát sau nó bật khóc thút thít, vừa khóc vừa nói nhỏ vào tai Lượm: anh có ăn kẹo thì ăn đi, tôi bán rứa là đủ vốn rồi. Anh muốn ăn mấy cái thì ăn, tôi không lấy tiền của anh mô. Nghe nó nói, tự nhiên Lượm ứa ra nước mắt, quàng tay ôm ngang người nó, kéo sát vào mình. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Tuổi thơ dữ dội của tác giả Phùng Quán, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.